Xã hội chuyển động.
Xã hội chuyển động.
Biên tập viên Minh Khánh và Bá Toàn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Xã hội chuyển động. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
Những người mà tiếp xúc gần với bệnh nhân thì đến nay cũng đều khỏe mạnh. Bên thú y họ cũng đã xử lý đánh giá giám sát trên các cái gia cầm xung quanh khu nhà bệnh nhân, và đặc biệt thì gần nơi nhà bệnh nhân thì có nơi bán và giết mổ gia cầm, thì chúng tôi đã khoanh vùng và đánh giá đầy đủ.
Sau nhiều năm không ghi nhận, chỉ trong 2 tháng qua, Việt Nam đã xuất hiện các ca mắc cúm gia cầm trên người. Bộ Y tế nhận định thời gian tới nguy cơ lây nhiễm các chủng virus cúm gia cầm sang người là rất cao. Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn bệnh cúm gia cầm, nội dung đề cập trong vấn đề xã hội.
Đầu tiên là phải nắm vững về vấn đề kỹ thuật, cây gì phải làm như thế nào cho nó có hiệu quả, tức là ví dụ như cái thiết mục lan phải làm gì, cái trúc nhật phải làm sao để cho nó ra mầm tốt, ra đúng thời điểm.
Chuyên mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị cùng tìm hiểu về nghề trồng cây cảnh tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Vấn đề xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài không ghi nhận ca mắc cúm gia cầm trên người, mới đây Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc mới, trong đó có 1 ca tử vong vào ngày 23 tháng 3 năm 2024 do cúm gia cầm chủng AH5N1, là sinh viên 21 tuổi, trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tiếp đến ngày 6 tháng 4, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế tiếp tục xác nhận ca mắc cúm gia cầm thứ 2 trên người, chủng AH9, là bệnh nhân nam 37 tuổi, trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.
Cả 2 trường hợp mắc cúm AH5N1 và AH9 xung quanh nhà đều có nuôi gia cầm nhưng chưa ghi nhận gia cầm ốm chết. Riêng với trường hợp tử vong do mắc cúm AH5N1 là nam sinh viên, trước đó có đi bắt chim hoang dã và trong nhà có nuôi chim. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện Y tế Công cộng cho rằng cúm gia cầm có thể lây từ chim hoang dã cho người hoặc là lây cho gia cầm rồi gây ra các ổ dịch ở gia cầm và lây từ gia cầm sang người. Đặc biệt giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường cũng chính là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, gia tăng sự tương tác giữa các chủng virus cúm cùng với nguy cơ lây nhiễm sang các loài động vật có vú.
Không chỉ xuất hiện tại Việt Nam, thời gian gần đây tại Vương quốc Campuchia cũng đã liên tiếp phát hiện 5 trường hợp nhiễm cúm gia cầm AH5N1, trong đó có 1 ca tử vong. An Giang là địa phương có tuyến biên giới với chiều dài khoảng 100 km, tiếp giáp 2 tỉnh của Vương quốc Campuchia. Với địa hình kênh rạch chằng chịt, nhiều đường mòn, lối mở, người dân hai bên qua lại làm ăn, buôn bán, thăm thân thường xuyên, tiềm ẩn rất lớn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hiện lực lượng chức năng, nhất là bộ đội biên phòng tỉnh, đang triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, không để dịch lây lan vào địa phương, ghi nhận của phóng viên Phan Ánh.
Tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, mỗi ngày có hàng trăm lượt người, xe tải của thương nhân Việt Nam và Campuchia qua lại cửa khẩu để mua bán giao thương hàng hóa, nông sản như lúa tươi, trái cây và một số mặt hàng gia dụng. Để ngăn chặn bệnh cúm gia cầm xâm nhập vào Việt Nam và lây nhiễm sang người, các lực lượng chức năng của tỉnh đã và đang nỗ lực kiểm soát chặt chẽ việc trao đổi hàng hóa, nhất là xuất nhập khẩu gia súc, gia cầm, thực hiện nghiêm quy định về công tác kiểm soát dịch bệnh, đồng thời tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phó trưởng khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh An Giang cho biết.
Thông qua cái hệ thống đo thân nhiệt hồng ngoại từ xa, khi mà phát hiện những cái trường hợp mà sốt cao trên 38 độ kèm theo các cái dấu hiệu và các yếu tố dịch tễ có liên quan thì chúng tôi sẽ đưa sang cái khu cách ly y tế tạm thời để tiến hành khám sàng lọc và thu thập thêm thông tin. Đối với trường hợp nghi ngờ thì chúng tôi sẽ báo về ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Khi cần thiết sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế địa phương để đưa cái trường hợp nghi ngờ này về cơ sở y tế.
Là lực lượng chủ trì thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biên giới, cửa khẩu, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, người nhập cảnh, các bộ chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên tuần tra kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối tắt qua lại biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam. Thiếu tá Nguyễn Văn Phát Anh, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
Trong công tác phòng chống dịch thì đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng kiểm dịch trên biên giới để kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại cái khu vực biên giới để mà cùng với các lực lượng chức năng đảm bảo phòng chống dịch, đảm bảo không có lây lan vào trong nội địa.
Trong điều kiện giao lưu thương mại ngày càng mở rộng với các tỉnh biên giới Campuchia như hiện nay, nguy cơ cúm gia cầm có thể xâm nhập vào An Giang bất cứ lúc nào và có thể lây lan sang người là rất lớn. Để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn bệnh cúm gia cầm, trạm kiểm dịch động vật tại cửa khẩu đã và đang tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, các sản phẩm động vật trái phép vào Việt Nam. Theo Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển gia cầm, các sản phẩm gia cầm trái phép không rõ nguồn gốc, tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã bắt giữ 5 vụ với 7 đối tượng, xử phạt hành chính là hơn 20 triệu đồng.
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, đường tắt qua lại biên giới, là quyết liệt đấu tranh bắt giữ các cái vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các ban ngành, chính quyền đoàn thể của địa phương làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới, nâng cao nhận thức pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân tố giác tội phạm, không tham gia tiếp tay bao che cho các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép gia cầm và các cái sản phẩm từ gia cầm qua biên giới.
Còn tại nội địa, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chuyên môn khác tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép vào Việt Nam, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo, làm lây lan dịch bệnh.
Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm tiếp thêm động lực khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí khởi nghiệp của thanh niên, những năm qua các ngành chức năng trong tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp. Nổi bật trong đó phải kể đến việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Với kiến thức công nghệ thông tin học ở Đại học Bách khoa Hà Nội, sau khi ra trường, anh Phạm Văn Sơn ở thôn Xuân Bình, xã Đại Xuân, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh quyết định về quê khởi nghiệp với mô hình thực phẩm sạch. Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm, anh thực sự gặp rất nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm, giống cây không hợp khí hậu miền Bắc, đặc biệt là thiếu vốn. Đang trong lúc loay hoay chưa biết làm thế nào để xoay được vốn, thông qua Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Ninh, anh đã được tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp của Ngân hàng Chính sách Xã hội với số vốn 900 triệu đồng. Có vốn, anh đã bắt tay ngay vào đầu tư cải tạo lại hệ thống tưới nước, nhà màng công nghệ cao để trồng dưa chuột baby và dưa lưới. Được trồng trong nhà màng công nghệ cao với kỹ thuật chăm sóc hiện đại, vườn dưa lưới và dưa chuột baby phát triển rất tốt.
Vay vốn thì giúp tôi là xây dựng nhà lưới, nhà màng và thuê nhân công, rồi là chi cho các khoản như là phân bón, thuốc, vật tư tiêu hao để mình ổn định mình sản xuất.
Cũng giống như anh Sơn, anh Hoàng Văn Quân ở xã Đại Bái, huyện Gia Bình chọn ở lại quê hương để lập nghiệp. Sẵn có nghề đúc đồng của cha ông truyền lại, anh Quân đã nhanh chóng bắt tay vào xây dựng cơ sở đúc đồng. Ban đầu chỉ là cơ sở sản xuất nhỏ, nhưng khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh và tỉnh đoàn cho vay 1,5 tỷ đồng, khởi nghiệp với lãi suất ưu đãi, anh Quân đã mở rộng cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương với thu nhập khoảng 6 triệu đồng một người một tháng.
Khi mình bắt đầu khởi nghiệp, nguồn vốn của gia đình và bạn bè mình có vay, nhưng mà nguồn vốn đó chưa đủ để mình có thể hoạt động xưởng. Mình đã vay Ngân hàng Chính sách để có tiền mua trang thiết bị máy móc và nguyên liệu đồng để hoạt động.
Sau hơn 5 năm triển khai đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025, đã có 180 dự án thanh niên khởi nghiệp được vay vốn với tổng doanh số cho vay hơn 160 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động. Riêng trong năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Bắc Ninh giải ngân cho 32 dự án với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng. Qua chương trình cho vay này, nhiều thanh niên đã mạnh dạn khởi nghiệp với nhiều dự án mô hình hiệu quả. Đến nay, hầu hết các dự án đều giải ngân tốt, tạo việc làm thường xuyên ổn định cho hàng nghìn lao động.
không chỉ góp phần tạo hướng đi mới cho phát triển kinh tế, mà còn giúp tập hợp thanh niên phát triển tổ chức đoàn ở nông thôn và các khu công nghiệp. Anh Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh đánh giá.
Nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giúp cho được các bạn đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế, đã thúc đẩy được thực hiện hóa các chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp do đoàn thanh niên đã khởi xướng và dẫn dắt.
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho thanh niên được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh khởi nghiệp, tạo việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho thanh niên, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.
Sắc màu cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nổi tiếng là làng nghề trồng quất đào của Hà Nội, nhưng ít ai biết rằng làng Nhật Tân, quận Tây Hồ còn là nơi cung cấp cây cảnh, cây bonsai uy tín. Cùng với việc chăm sóc đào, quất chờ vụ Tết tới, nhiều hộ dân Nhật Tân hàng ngày vẫn cần mẫn với nghề trồng cây cảnh. Và đây cũng được xem là một nghề góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương.
Đứng ra xa ngắm nhìn rồi lại gần xoay qua xoay lại, ông Nguyễn Văn Hùng bắt đầu thoăn thoắt tỉa lá tỉa cành cho cây tùng La Hán, một trong những cây cảnh được ông chăm sóc kỹ lưỡng trong vườn cây rộng hàng trăm mét vuông. Nhớ lại quá trình tích lũy kinh nghiệm để trở thành người có thâm niên trong nghề trồng cây cảnh, ông Hùng cho biết đây cũng là nghề rất nhiều thăng trầm. Thời gian trước đây, không ít người làm nghề đã có lúc tưởng không trụ nổi vì có cung nhưng không có cầu, rất ít người hỏi mua hay thuê. Nhưng từ làm nghề rồi thành thú chơi đam mê nên khó bỏ, ông Hùng đã cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Đến giờ không tiếng khách lẻ, nhiều tòa nhà, khu công nghiệp hay các khách sạn lớn quanh Hà Nội và khu vực lân cận đã trở thành khách hàng thân thiết của ông. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, ông Hùng thấy bằng lòng với những gì mình đã làm được.
Đầu tiên là phải nắm vững về vấn đề kỹ thuật. Cái thứ hai phải có ham mê. Cái kỹ thuật giống của nó, cây gì phải làm như thế nào cho nó có hiệu quả. Tức là ví dụ như cái thiết mục lan phải làm gì, cái trúc nhật phải làm sao để cho nó ra mầm tốt, ra đúng thời điểm. Chung là làm học mà tiếp thu nhanh, phải trong thời gian 3 năm.
Theo nhiều người dân ở Nhật Tân, trồng cây cảnh cần nhất là cái tâm. Phải xem cây như những đứa con của mình, cần đầu tư chăm bẵm, quan tâm, chăm sóc thì cây mới phát triển, mới đẹp, mới xanh tốt. Anh Trần Văn Hạnh, một người dân cho biết, nghề trồng cây cảnh anh được nối nghiệp từ cha. Với sự chia sẻ truyền đạt lại kinh nghiệm của người đi trước, anh đã khởi nghiệp từ khâu tìm giống cây đến kỹ thuật ươm, làm đất, rồi dần dần tới uốn, cắt, tỉa. Dưới bàn tay khéo léo, những cây cảnh vô tri bỗng chốc trở nên sống động với đủ mọi thế, dáng như long trầu, hổ phụng, thế tam đa, thế ngũ phúc. Anh Hạnh kể về quy trình chăm sóc cây cảnh.
Ai cũng có thể làm được, chỉ có mỗi cái là có kiên trì và có yêu cây không. Trước hết là phải chọn giống những cái cây giống khỏe mà người ta đã làm từ bé rồi. Sau cái khâu mà làm đất, sau đến cái kỹ thuật trồng chăm sóc mới làm ra được những cây đẹp. Chứ nếu mà làm ào ào nên thì cũng không được. Tùy theo cái giống cây, nếu như cũng có cái giống cây là trồng dịp Tết được, nhưng cũng có giống cây, ví dụ như cái đào này, hết cái tháng riêng ấy, là có muốn trồng hoặc là có gì cũng không làm được, nó chỉ có thời gian của nó thôi mà.
Cũng bởi say mê với cây cảnh mà nhiều hộ dân ở Nhật Tân đã thành lập nhóm những người chung sở thích. Không chỉ ở địa phương mà còn cả các vùng lân cận, cùng chia sẻ đam mê, trao đổi kinh nghiệm về cách thức, phương pháp chăm sóc cây cảnh, cách tỉa tán, bó cành sao cho cây ra thế đẹp, độc lạ. Thị trường tiêu thụ nhờ đó cũng được mở rộng nhờ sự giới thiệu từ các thành viên trong nhóm. Ông Nguyễn Văn Thức, một người làm nghề trồng cây cảnh cho rằng, đây là nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế. Ngoài đôi bàn tay khéo léo, óc thẩm mỹ, cần phải có sự nhạy bén với nhu cầu của thị trường.
Thứ nhất là cái công việc nó làm thì nó phù hợp sức của mình. Dựa vào thời tiết làm sao mà điều chỉnh cái cây nào nó phù hợp với khô nước. Ví dụ như là cái cây La Hán hoặc cái tùng này thì nếu mà ướt quá thì không là nó chết mất. Mà khô quá thì nó cũng ảnh hưởng. Nói chung là điều chỉnh các loại cây làm sao cho ánh sáng và độ nước nó phù hợp với nó là được. Cây trồng nhiều rồi thì qua các là người ta cũng có thể nắm được ngay thôi. Mỗi loại cây trồng thì nó cũng khác nhau một tí.
Với niềm say mê, những người dân trồng cây cảnh ở Nhật Tân, Hà Nội đã cho ra đời nhiều tác phẩm cây cảnh độc đáo, phát triển thêm nhiều mẫu mã giống cây mới, không chỉ đem lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần làm đẹp thêm cho đời, phục vụ thị hiếu người chơi cây cảnh.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Biên tập viên Bá Toàn và Minh Khánh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.